Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Paris, Pháp. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Salon de Mer, Paris, Pháp. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024, triển lãm Salon de Mer 2024 đã diễn ra tại Porto de Versailles. Các học viên đã tham gia sự kiện kéo dài 3 ngày này để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ kêu gọi công chúng cùng nhau ngăn chặn sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, phát tặng tờ thông tin và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện ở Trung Quốc. Nhiều người cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết đến cuộc bức hại, họ đã ngay lập tức ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên. Khi một số sinh viên Trung Quốc đi ngang qua, họ đã lấy các tài liệu chân tướng và cuốn 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản. Các học viên khuyên họ nên truy cập trang web The Epoch Times và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới mà họ đã tham gia. Một số người mỉm cười và gật đầu, một số khác cảm ơn các học viên. Ông André Dia đến từ vùng Polynesia của Pháp, là thị trưởng của một thị trấn trên đảo. Ông cho biết, trước đây ông đã nghe nói đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Và sau khi ký bản kiến nghị, ông bày tỏ, cuộc bức hại là sai trái, mọi người cần phải có thái độ đúng đắn với nó. Ông nói rằng sau một chương trình phát sóng trên truyền hình về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn cách đây mấy năm, thì chưa thấy chương trình tiếp theo nào nữa. Theo ông, để chấm dứt cuộc bức hại này, chúng ta cần phải làm những gì mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm hiện nay, cần phải thảo luận, trao đổi và tuyên truyền một cách rộng rãi. Cô Marilyn Gill là một giám đốc ngân hàng chuyên phụ trách các khách hàng doanh nghiệp ở Pháp. Cô cho hay, cô yêu mến văn hóa Trung Hoa và thấy kinh hoàng khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô Marilyn cũng bày tỏ, chân thiện nhẫn là những giá trị tốt đẹp nhất trên thế giới. Bà Isabella đã nghỉ hưu. Trước đây bà làm việc trong lĩnh vực thương mại quốc tế, nên bà rất quan tâm đến sự phát triển của Trung Quốc, châu Á và cả thế giới. Bà cho hay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc bức hại trong nhiều năm, điều này thực sự tồi tệ. Bà Isabella còn nói, bà đã tìm hiểu về tình hình này trong mấy năm qua. Bà biết Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người khỏe mạnh và nâng cao tinh thần. Sau khi lấy một tờ thông tin, bà khẳng định sẽ đọc một cách cẩn thận. Một vị khách khác, bà Mary Frances Ferrier, đã dừng lại để nói chuyện với các học viên. Bà biết đến cuộc bức hại và ký bản kiến nghị. Bà nói rằng mọi người không biết nhiều về cuộc bức hại. Điều này thực sự kinh khủng, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng. Nó thực sự khủng khiếp. Tôi hy vọng một ngày nào đó, điều này sẽ chấm dứt, bởi vì nó không bình thường chút nào. Để cứu một mạng người, phải lấy nội tạng từ người dân ở Trung Quốc. Điều này thật không thể tin được. Bà ca ngợi các học viên đã làm rất tốt trong việc phơi bày cuộc bức hại và cho mọi người biết sự thật. Tin tức thứ hai, công chúng tại Paris, Pháp lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 29 tháng 11 vừa qua, các học viên tại Paris đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin ở Châtelet để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới cư dân địa phương và khách du lịch thông qua màn trình diễn luyện công, các áp phích và tài liệu chân tướng. Họ cũng nói cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ tháng 7 năm 1999 đến nay. Hôm đó là một ngày đẹp trời và nhiều người, trong đó có nhiều sinh viên đại học, giáo viên, nghệ sĩ và người đã nghỉ hưu, đã nán lại quầy của các học viên để tìm hiểu thêm thông tin. Khi biết đến sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang diễn ra, nhiều người đã không do dự ký bản kiến nghị nhằm hối thúc chấm dứt thảm kịch này ở Trung Quốc. Anh Karim Kali, một diễn viên, ca sĩ kiêm kiến trúc sư, trước đây anh chưa từng nghe nói tới cuộc bức hại vốn ở tận Trung Quốc xa xôi. Sau khi thấy các biểu ngữ và xem các bài công pháp nhẹ nhàng tường hòa của các học viên, anh đã đọc nội dung trên từng áp phích. Anh Kali chia sẻ, giờ thì tôi đã hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại nhắm vào các học viên rồi, bởi vì chính quyền này muốn kiểm soát tâm trí của người dân. Việc ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp là điều rất quan trọng và đó là lý do tại sao tôi đã ký bản kiến nghị. Anh nhấn mạnh thêm rằng nguyên lý chân thiện nhẫn là các giá trị phổ quát. Anh giải thích, chân nghĩa là trung thực và luôn tìm kiếm sự thật. Ngay cả áp lực bên ngoài có như thế nào đi nữa cũng không thể ngăn chúng ta hướng tới các đạo lý cao hơn, và điều này hết sức quan trọng. Tôi cũng yêu mến thiện và nhẫn. Là một nghệ sĩ, tôi sẽ cố gắng lan tỏa những giá trị này. Anh cho hay, lòng tốt là rất quan trọng bởi điều đó đưa con người xích lại gần nhau. Nhẫn giúp hướng tới một tâm thái tường hòa, ngăn chặn bạo lực cũng như thù hận. Cô Tessiri Hardy Marshall, một sinh viên trường luật, cho biết các quyền cơ bản của con người cần được bảo vệ. Cô cảm thấy lo lắng khi thấy nhân quyền đang bị chà đạp trên toàn thế giới. Cô nói, tình huống này rất phức tạp nhưng chúng ta cần phải trợ giúp những người này bởi tiếng nói của họ thường bị bỏ qua. Dù thế nào đi nữa thì việc phản bức hại trên phạm vi toàn cầu là trọng yếu và đây là điều chúng ta không thể bỏ qua. Ông Renny Carfon từng làm việc tại một cơ quan giúp đỡ những người xin tị nạn chính trị và hiện đã nghỉ hưu. Sau khi nghe nói về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền này, ông đã ký đơn kiến nghị để ủng hộ các học viên, cầm lấy một cuốn tuần báo Minh Huệ và nói: "Một chính quyền độc tài ngược đãi các học viên Pháp Luân Đại Pháp, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng cùng nhiều nhóm thiểu số khác là điều không thể chấp nhận được. Điều này cần phải thay đổi." Cô Thais, một đầu bếp bánh ngọt, ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì các động tác luyện công nhẹ nhàng và các nguyên lý nâng cao cảnh giới. Cô tin pháp môn này có thể mang lại lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần và hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói thêm rằng, chân thiện nhẫn rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.